là phẩm thứ 27, tên là Diệu Trang Nghiêm Phương Bổn Sự, tức là cái việc trước của vua Diệu Trang Nghiêm, những công hạnh tu hành ở đời trước như thế nào sẽ đây thuật lại, cho nên gọi là bổn sự. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng: về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp, có đức Phật hiệu là Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, nước đó tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức, có hai người con, một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thành thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, trí huệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi hỷ xả, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo pháp, phải đều rành rẽ suốt thấu, lại được các môn tam muội của Bồ Tát, nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường trang nghiêm tam muội, đại quay đức tạng tam muội. Ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt. Đoạn này là thuật lại cái việc thuở xưa từ Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí ra đời, thì khi trong nước đó có một vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, thì nhà vua có một bà phu nhân tên là Tịnh Đức, hai người con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Nhờ hai người con này trước biết đạo, cho nên hướng dẫn nhà vua và phu nhân trở về với Phật pháp, và nhất là nhà vua. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có bốn nhân vật quan trọng, là nhà vua Diệu Trang Nghiêm, phu nhân Tịnh Đức, thì hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Thì như vậy trong bốn vị này nó có cái gì quan trọng, chúng ta phải nghe hiểu cho kỹ. Bởi vì trong đây chúng ta nên biết rõ rằng cái phẩm này là phá cái thức ấm. Thức ấm là cái phần chót của năm ấm. Phá được thức ấm rồi thì qua khỏi được cửu địa và thập địa Bồ Tát. Như vậy thì qua đây rồi lên đẳng giác là thành Phật, diệu giác là Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái phẩm này là cái phẩm chót của 10 địa Bồ Tát. Mà muốn phá được cái thức ấm thì quý vị nhớ, thức ấm trong nhà Phật nói nó không phải là cái thức thông thường mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà thức đây là chỉ cho cái tàn thức. Cái tàn thức là cái thức rất là sâu kín, nó là cái kho chứa đựng tất cả chủng tử thiện ác. Mà nếu chuyển hết chủng tử thiện ác thì nó trở thành Như Lai tàn, tức là thành Phật, là kho Như Lai đó. Như vậy cho nên ở đây biểu trưng qua hình ảnh nhà vua, phu nhân và hai người con. Tịnh Tạng biểu trưng cho cái ý thức, rồi Tịnh Nhãn là biểu trưng cho tiền ngũ thức, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Còn Tịnh Đức phu nhân là biểu trưng cho cái thức thứ bảy, còn nhà vua là biểu trưng cho cái thức thứ tám. Bởi vì khi tu thì đầu tiên là từ cái ý thức chúng ta nhận hiểu được chánh pháp, rồi mới khởi sự tu hành. Như vậy thì Tịnh Tạng là cái người đầu để mà mở màn cho sự tu hành. Nhưng mà nhờ Tịnh Tạng, tức là nhờ cái ý thức nhận định đạo lý rồi, chuyển năm thức trước, trở thành thanh tịnh. Thì đó, tịnh nhãn, tịnh nhãn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh á. Thì như vậy thì tịnh tạng, tịnh nhãn là cái bước đầu của sự tu. Từ cái ý thanh tịnh, cho nên năm căn, năm thức trước cũng thanh tịnh. Rồi từ năm thức trước thanh tịnh, cho nên cái thức thứ bảy cũng thanh tịnh, tức là phu nhân được hướng về đạo. Còn cái thức thứ tám thì nó chứa cả chủng tử thiện và chủng tử ác. Bởi vậy cho nên phải khéo quân tu, do cái năm thứ trước và cái thức thứ sáu quân tu đầy đủ công đức rồi thì mới chuyển cái thức thứ tám được. Như vậy thức thứ tám khi chuyển thì nó liền được kết quả chống thành Phật. Cho nên quý vị đọc thấy đoạn sau á, lẽ ra ngài tịnh tạng, tịnh nhãn là thiện tri thức dẫn đường thì phải được Phật thọ ký thành Phật trước. Còn vua Trang Nghiêm á, là người được dẫn tới sau thì lẽ ra phải được thọ ký sau. Nhưng ngược lại, Phật thọ ký thì thọ ký vua Diệu Trang Nghiêm, còn những vị kia thì chỉ nói đó là Bồ Tát thôi. Thì như vậy để chúng ta thấy, nghĩa là cái thức thứ tám mà trở thành ra được giác ngộ viên mãn là thức thứ tám, còn mấy thức kia chỉ là cái diệu dụng để xoay chuyển thôi, chứ còn thành Phật là cái thức thứ tám thành. À, bởi vậy cho nên khi mà loại hết chủng tử thiện ác rồi thì lúc đó thành ra một cái kho thanh tịnh trong sạch, đó gọi là Như Lai tàng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tàng thức này là cái thức mà ở trong 12 nhân duyên chúng ta học đó. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Bởi vì khi mà thức này là chưa có thân, rồi thức mới tới danh sắc. Danh sắc tức là lúc đó mới có bào thai, rồi danh sắc mới có lục nhập, từ lục nhập đó mới có thức vân vân phân biệt. Thì như vậy thì mới thấy cái thức đi đến thọ sanh đó, đó là cái thức thứ tám. Nó mang cái chủng tử đời quá khứ mà đi vào trong cái đời hiện tại. Vì vậy cho nên nó là tất cả cái tội nghiệp thiện ác gì nó cũng chứa chấp hết. Cho nên chuyển được nó thì nó thành Phật. Còn dù cho mấy thứ kia có biết tu mà không chuyển nổi nó thì cũng chưa được thành Phật. Cho nên trong duy thức học thường nói thức thứ tám đi thì đi sau, đến thì đến trước. Cho nên nói rằng nó là cái gốc làm chủ. Cho nên trong duy thức học gọi là khứ hậu lai tiên tác chủ ông đó. Đi thì đi sau, đến thì đến trước, mà nó là ông chủ, cho nên đây gọi đó là vua. Thì như vậy đó là để hiểu rõ cái ý nghĩa biểu trưng của cái phần này. Rồi sau thì quý vị sẽ thấy ở sau. Lúc đó Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vô diệu trang nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh pháp qua này. Bấy giờ tịnh tạng, tịnh nhãn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu, gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh pháp hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà La Môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh tạng, tịnh nhãn chắp tay thưa mẹ: chúng con là pháp vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiện phép thành thông biến hóa. Nếu cha con được thấy lòng ác thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Thì qua cái đoạn này quý vị thấy nó hiện ra một cái rõ ràng về cái hình ảnh biểu trưng đó. Vì Đức Phật trong thời này là ngài giảng kinh pháp hoa, ngài giảng kinh pháp hoa cho là để muốn độ nhà vua cùng chúng sinh trong lúc đó. thì hai anh em ngài Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn xin phép mẹ để đi qua, rủ mẹ đi qua đó nghe kinh, rồi mẹ khuyên con nên mời nhà vua đi. Thì hai người con mới than rằng mình là Pháp Phương Tử, tức là con trong nhà đạo Phật, mà lại sanh trong cái gia đình cha theo đạo Bà La Môn. Thì như vậy quý vị thấy tại sao nhà vua lại theo đạo Bà La Môn? Bởi vì người cha là để nói cho tàn thuyết, mà tàn thuyết thì nó chứa chấp những chủng tử cũ. Ở thời Đức Phật thì Ấn Độ đã có đạo Bà La Môn trước rồi, cho nên cái chủng tử đó nó có sẵn. Bây giờ muốn chuyển là phải khó khăn, phải đủ diệu dụng chuyển mới được. Vì vậy mà mẹ mới khuyên các con nên dùng cái phép thần thông để mà chuyển cái tâm ý người cha. Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thần biến ở trong hư không, đi đứng ngồi nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tinh hiểu. Bấy giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng, được chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy các con là ai, con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng: đại vương Đức Vân Lôi Tú Vương, Lôi Âm Tú Vương Qua Trí Phật kia nay đưa ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng 7 báo, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử. Đó là một đoạn để quý vị thấy cái khéo của người con là vận dụng thần thông, thì đây nói là thần thông. Còn nếu bình thường chúng ta tu là do cái ý thức nhanh nhẹn, cho nên nó nhận ra được cái lẽ tà chánh, biết được cái chân cái ngụy, do đó mà chuyển hóa từ cái ý thức mê nhiễm trở thành cái ý thức trong sạch, rồi từ ý thức trong sạch cho nên mới có những cái diệu dụng để mà quân trở lại tất cả những cái chủng tử thiện vào ở trong cái thức A Lại Gia. Do đó cho nên cái thức A Lại Gia nó lần lần nó chuyển theo. Thì như vậy thì cái công quân đó là do cái thức thứ sáu và năm thức ở trước nó tiếp xúc ở bên ngoài, và nó quân tất cả những cái điều hay điều tốt ở vào, cho nên nó mới có cái khả năng, có cái công dụng hướng cái thức thứ tám trở thành thanh tịnh. Thì đây nó hiện thần thông để cho vua cha tin rồi cùng hiểu và dẫn đi đến chỗ Đức Phật. Cha nói với con rằng: ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khai phát được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn tuyên lại ý mình, nói kệ thưa rằng: mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn, các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật Phật học như Hoa Ưu Đàm Bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho các con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Sau khi chuyển được vua cha thì hai người con đồng xin xuất gia, vì đã làm tròn được một cái bổn phận để hướng dẫn người cha mình trở về với chánh pháp rồi, cho nên hai người con này phải tiến thêm một bước nữa, tức là xuất gia hành đạo. Đó thì chúng ta thấy rõ, nó là khi mà cái ý thức và năm thức trước nó đã chuyển được cái thức thứ 8 thì năm thức trước nó biến thành, nó hoàn toàn thanh tịnh. Từ thanh tịnh đó cho nên nó mới chuyển cho tất cả cái thức, nó biến thành ra cái trí. Thì cái trí đó thì ở đoạn sau tôi giải thích. Bây giờ hai người con thưa với cha mẹ rằng: lành thai cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Qua Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó được gặp như qua linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi. Mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật Pháp, xin cha mẹ cho nên cho chúng con được xuất gia. Vì sao? Vì các Đức Phật khó gặp được, khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Thì đoạn này lặp lại lần nữa, hai người con xin xuất gia. Lý do gì mà xin xuất gia? Vì gặp Phật là khó, chính gặp cái thời kỳ Phật ra đời cũng là khó, cho nên được cái thời cơ và được gặp Phật thì chúng ta nên phải đi theo con đường của Phật để chống thoát sinh tử. Đó là ý xin xuất gia của các ngài. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84,000 người thải đều có thể khang thọ trì kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa Tam Muội. Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thông đạt môn ly chư ác thú tam muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua được môn chư tập, chư Phật tập tam muội, hay biết được tạng pháp bí mật của Đức Phật, của các Đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo quá độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật Pháp. Ở đây thì quý vị thấy thêm, nhà vua đi đâu thì liền có cả 84,000 những người ở trong hậu cung đi theo. Thì như vậy để thấy rằng vì cái tàn thức là cái kho chứa bao nhiêu chủng tử, cho nên cái tàn thức mà chuyển thì chủng tử theo đó nó chuyển hết. Cho nên nói rằng những người đó đều thọ trì kinh Pháp Hoa hết á. Rồi bây giờ nói hai cái tam muội của hai người con. Tịnh Nhãn thì được Pháp Hoa tam muội, Tịnh Tạng thì được ly chư ác thú tam muội. Bởi vì Pháp Hoa tam muội là chỉ cho tri kiến Phật, cho nên tri kiến Phật nó đâu có tách rời mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vì vậy cho nên ngay nơi cái mắt tai mũi lưỡi thân nó đã hiện ra cái tri kiến Phật rồi, cho nên nó được Pháp Hoa tam muội. Còn Tịnh Tạng thì được cái ly chư ác thú tam muội, tức là từ cái ý thuyết mà đã chuyển đổi không tạo các cái nghiệp ác thì nó chuyển thành ra cái tam muội, tức là cái chánh định lìa các đường ác. Như vậy thì dẫn đi trong đường ác cũng là cái ý, mà xa lìa tất cả đường ác cũng là cái ý. Như vậy cho nên Bồ Tát Tịnh Tạng này là người đã được cái ly chư ác thú tam muội. Còn bà phu nhân thì nó được chư Phật tập tam muội, tức là những cái chánh định mà do chư Phật nhóm họp đó thì bà đều được hết. Nói cái đoạn này thì quý vị thấy chia ra bốn, một là một nhóm của năm thức trước, kế đó là cái ý thức, rồi kế đó nữa là cái thức thứ bảy, sau chót là thức thứ tám, tức là chia làm ra bốn nhóm. Mà bốn nhóm đó đó thì quý vị thấy rõ ràng, đầu tiên là cái ý thức làm chủ, nó tạo nghiệp và nó chuyển nghiệp. Còn mấy cái thuyết kia thì có cái công dụng đi theo sau thôi. Mà nhất là bà Tịnh và phu nhân Tịnh Đức này thì không có cái công gì hết, chỉ có chứa được những cái gì của chư Phật, thì giống hệt như trong chuyện Tam Tạng đó, quý vị thấy không? Người con Tịnh Nhãn là như là ngài Trư Bát Giới, rồi Tịnh Tạng là giống như ông Tề Thiên, còn vào Tịnh Đức này thì giống như ngài Sa Tăng quải hành lý vậy thôi. Cái gì của chư Phật thì quải hết, bảo vệ gánh quải. Rồi còn cái người chót đó là ông vua, đó là để chỉ cho ông Tam Tạng, phải không? Ông không có khéo, ông không có sáng suốt mấy, nhưng mà ông là chủ. Từ mấy người kia khôn ngoan gì rồi cũng phải phục ông à, cũng phải là tuân lệnh ông, chứ không có ai mà qua mặt ông được. Như vậy thì tuy mới nhìn người ta thấy như ngài không có được sáng suốt, không có được tài ba giống như là Tề Thiên này chẳng hạn, nhưng mà chính ngài là cái người trụ trì đạt được kết quả tu hành, nó cũng là ngài, chứ mấy vị kia không làm gì hết, ngài chỉ giúp cho ngài thôi, chứ không bản thân không được kết quả như ngài. Thì như vậy thì mình mới thấy rõ cái ý của đoạn này đưa chúng ta thấy như là cái trọng tâm tu mình là chuyển cái ý thức thành cái diệu quan sát trí, thì năm thức trước nó biến thành ra thành sở tác trí, rồi cái thất thuyết tức là cái ý căn đó nó chuyển thành bình đẳng thánh trí, rồi sau cái chuyển được cái thức thứ tám nó thành ra đại viên cảnh trí. Thì như vậy tám thức chuyển thành tứ trí là bốn nhóm rõ ràng như vậy đó. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân cùng chung với Phật thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với 42,000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật, đến rồi đầu mặt lại chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị 100,000 đeo nơi cổ để rải trên Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báo 4 trụ, trong đài có giường báo lớn trải 100,000 muôn thiên y, trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Như vậy thì quý vị thấy nhà vua mới gặp Phật lần đầu rồi phát tâm cúng dường, thì cái đồ cúng dường của Phật, của nhà vua lại biến thành ra cái đài báo 4 trụ, rồi trên đài báo liền thấy có giường báo, rồi có thiên y, rồi có Phật ngồi trên phóng hào quang. Thì thấy như vậy ngài vừa chuyển thì thấy có Phật tới liền, phải không? Tức là vừa khởi cái tâm cúng dường Phật thì liền thấy có Phật hiện ra. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất. Bây giờ Đức Vong Lôi Âm Tú Vương qua trí Phật bảo vốn chúng rằng: các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xuyên rồng tu tập các món trợ Phật đạo, Phật đạo pháp sẽ được làm Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương. Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thanh văn, nước đó bằng thẳng công đức như thế. Thì quý vị thấy mới cúng dường thì liền được Phật thọ ký, phải không? Thì như vậy đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Còn hai người con và bà phu nhân phát tâm trước mà chưa nghe Phật thọ ký, như vậy thì đã rõ cái ý nghĩa biểu trưng cho cái tàn thức. Khi chuyển thì từ mê nó liền thành ngộ, từ nhiễm ô liền trở thành nó thanh tịnh. Thì cái đó là cái nhân của thành Phật, chứ còn mấy cái thức kia thì không có đủ tư cách để thành Phật. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi, trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đó lúc đây được môn nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội, liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thành thông biến hóa xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này là thiện trí thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con. Lúc đó Đức Văn Lôi Âm Tú Vương qua trí Phật bảo Huy Diệu Trang Nghiêm rằng: Đúng thế, đúng thế, như lời ông nói. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trong cõi lành, thì đoạn này chúng ta thấy nhà vua từ khi phát tâm rồi liền từ giả giao hết cái triều đình sự nghiệp cho người em rồi đi tu, và trong gia đình xuất gia hết. Mà từ đó nhà vua tu liền được cái kết quả là nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội, tức là cái chánh định mà tất cả công đức đều được thanh tịnh trang nghiêm. Rồi thì sau đó ngài mới tán thán Phật, và ngài mới nói rằng cái công ngài được phát tâm tu hành ở đây là do hai người con, mà hai người con đó là thiện tri thức của ngài, nhờ hai người con đó mà ngài phát khởi được cái căn lành. Thì ngài Văn Lôi Âm Tú Vương qua trí Phật cũng bảo vua rằng đúng như vậy, nghĩa là những người thiện nam thiện nữ nào mà có cái căn lành rồi thì nhờ gặp thiện tri thức làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến được vào đạo vô thượng chính đẳng chánh giác. Thì như vậy ở đây nó có mang hai ý nghĩa: sự vẫn lý. Sự là chỉ cho dù cho chúng ta có duyên lành, mà nếu không gặp thiện tri thức ấy, thì cái duyên lành nó cũng khó phát triển được. Vì vậy cho nên thiện tri thức là cái người có công lớn với chúng ta. Tôi nói ví dụ như bản thân tôi, mà nếu tôi không gặp Hòa Thượng Diệm Trưởng là thầy tôi cho xuất gia, thì không biết bây giờ tôi lao đao lận đận tới đâu, mà không biết trôi nổi xứ nào, phải không? Thì nhờ có bậc thiện tri thức nghĩa là giáo hóa cho mình, hướng dẫn mình, rồi từ đó mình mới nhận thức được cái đạo lý. Từ nhận thức được đạo lý rồi mình mới tiến tu. Cho nên khi mình tu được rồi thì mới nhớ cái ơn của các bậc thiện tri thức, nó lớn vô kể, không biết bao nhiêu mà lường mà tính được. Còn nếu không có tu á, thì đối với thiện tri thức cái ơn mình không thấy. Bởi vì cho mình tu mà mình không có tu, rồi mình muốn trở lại thế gian thì mình đâu có thấy cái gì là ơn. Chứ còn mình tu được rồi, có tiến trên đường đạo được, chừng đó mới nhớ ơn thiện tri thức là vô kể. Còn nói về lý thì ở đây cái thức thứ 8 mà được thanh tịnh, được sáng suốt là từ bởi do cái thức thứ 6 và 5 thức trước nó chuyển, nó hướng dẫn, nhờ nó chuyển nó hướng dẫn cho nên thức thứ 8 mới thành công. Thì như vậy thì cái công mà thức thứ 8 được thành đó là từ hai cái thức kia chuyển đó, tức là 5 thức trước và cái thức thứ 6, hai cái đó nó chuyển được rồi thì thức thứ 8 mới chuyển theo. Cho nên cái thức thứ 8 thì được cái quả mà không phải công của mình, mà do công của những cái thức kia. Vì vậy cho nên tán thán thiện tri thức, được tán thán hai người con. Đại vương nên biết vị thiện tri thức đó là nhân duyên lớn, giáo hóa nhiều giác, làm cho được thấy Phật, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương, ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, gần gũi cung kính nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh Pháp Hoa, thương tưởng những chúng sanh tà kiến, làm cho trụ trong chánh kiến. Thì qua cái đoạn này chúng ta lại thấy một cái đặc biệt nữa, là vì Phật tán dương cái công của thiện tri thức, nhờ thiện tri thức giáo hóa dìu dắt mà chúng ta phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi đồng thời tán thán hai người con của nhà vua đã cúng dường 65,000 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật thì bao nhiêu? Thôi cũng quý, không biết bao nhiêu kể. Một cái hằng hà sa là tính không hết rồi, mà tới 65,000 muôn ức cái na do tha của hằng hà sa nữa thì không biết bao nhiêu tính cho hết. Thì để đó là để thấy hai cái con người quan trọng là ngài Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đó. Thì cái kinh Pháp Hoa nó đã sẵn ở nơi hai cái vị đó rồi, tức là năm thức trước và cái thức thứ sáu nó đã có mang cái tri kiến Phật ở trong đó. Bởi mang cái tri kiến Phật trong đó cho nên một khi mà nhận ra được liền từ đó mà chuyển, mà từ đó chuyển cho nên mới chuyển lần lần cho tới cái thức thứ tám. Như vậy thì cái nhận ra đạo lý là từ thức thứ sáu, rồi qua năm thứ trước, rồi mới đi sâu vào trong. Cho nên nói rằng cái những vị đó đã thọ trì kinh Pháp Hoa với cái thời gian không biết bao sao mà kể. Diệu Trâm Nghiên Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do công đức trí huệ nên nhục kế trên đảnh sáng suốt chói rỡ, mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng chẳng mài như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khít thường có ánh sáng, ngôi sắc đỏ đẹp như trái tần bà. Lúc đó vô Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ức công đức như thế rồi, ở trước Phật là một lòng chắp tay là bạch Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy. Pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên, bất khả tư nghị công đức vi diệu, dạy răng cho tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. Vua thưa lời đó rồi lại Phật mà ra. Tới cái đoạn này quý vị thấy trước hết là nhà vua khen ngợi cái tướng tốt của Phật, nghĩa là do công đức trí huệ của ngài mà trên nhục kế thì có hào quang sáng suốt chói sáng rỡ, rồi mắt thì dài rộng mà sắc xanh biếc, lông trắng như chẳng mài như là cái hòn ngọc, rồi răng thì sao trắng bằng khít mà thường có ánh sáng nữa, rồi môi thì sao đỏ như trái tần bà, mà không biết trái tần bà làm sao chứ bây giờ người ta nghe nó đỏ như gì, đỏ như son. Thì như vậy thì quý vị thấy tu hành mà được thành Phật rồi đẹp quá chừng, phải không? Khỏi cần trang sức gì cũng tự đẹp à. Mà cái đẹp này là đẹp đặc biệt, vì ở thế gian trang sức gì trang sức chứ trên đảnh đâu có hào quang, phải không? Còn họ trang sức gì trang sức chứ răng làm gì có ánh sáng phóng ra được. Họ trang sức gì cũng đâu có được cái lông trắng giữa chặn mài mà nó sáng trong như ngọc, phải không? Thì những cái đó là cái phước đức trang nghiêm, chứ không phải là cái phàm tình mà gây tạo nên được. Vì cái phước đức cao sâu của chư Phật nó quá đầy đủ cho nên hiện ra cái thân nó tốt đẹp phi thường như vậy. Rồi đến đây ngài lại còn nói thêm nữa, nói rằng từ nay ngài chẳng còn lại theo, lại tự theo tâm hành của mình. Quý vị biết chữ tâm hành là sao chưa? Bởi vì nói rằng cái thức thứ tám nó chứa cái chủng tử, mà chủng tử là do ở ngoài, do năm thức và thức thứ sáu nó quân, rồi thức thứ bảy tống vào, rồi từ có chủng tử đó cho nên nó khởi ra hiện hành, cũng từ đó nó mang ra. Nó là chủng tử tốt thì nó khởi hiện hạnh tốt, chủng tử xấu nó khởi hiện hạnh xấu, cho nên chủng tử nó quân thành hiện hạnh, hiện hạnh quân thành chủng tử, cứ như vậy mà tiếp nối không có dừng. Nên ở đây ngài nói ngài chẳng còn tự theo tâm hành, tức là không còn bị những chủng tử đó, không còn theo các chủng tử đó. Mà chủng đó là chủng tử nào? Chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến đó, tức là những chủng tử ác xấu, nghĩa là từ đây không còn chứa chấp nó nữa. Mà nếu không còn chứa chấp chủng tử tà kiến, giận hờn, kiêu mạn thì đó là cái tàn thức thanh tịnh, thì bản thân ngài đã thanh tịnh. Phật bảo đại chúng: ý các ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Tịnh Đức Phu Nhân nay là Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng Bồ Tát hiện đương ở trước Phật. Hai người con vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát. Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trồng các cội công đức, thành tựu bất khả tư nghị công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng lại cũng nên lễ lại. Lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này, có 84,000 người xa trần lụy, rời cố nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh. Thì cái đoạn này quý vị thấy rõ, nên Đức Phật ngài thì phối hợp lại những cái chuyện xa xưa trở thành cái hiện tại. Mà hiện tại thì để mang hình ảnh những cái vị Bồ Tát đang có mặt ở đây. Ngài Hoa Đức Bồ Tát đó là cái thân hiện tại của vua Diệu Trang Nghiêm Vương, rồi Quang Chiếu Trang Nghiêm, Trang Nghiêm tướng Bồ Tát, tức là hiện thân của ngài bà Tịnh Đức Phu Nhân. Còn Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát là hai người con. Thì như vậy quý vị thấy Bồ Tát người tên là Dược Vương nghĩa là sao? Là vua thầy thuốc. Người Dược Thượng là sao? Là trên thầy thuốc nữa, phải không? Thầy thuốc bậc thượng. Thì như vậy để thấy rằng hai vị Bồ Tát này là trị lành tất cả bệnh của chúng sinh, phải không? Thì như vậy bệnh của chúng sinh thế nào? Bởi vì chúng sinh có những cái tâm bệnh tham lam, giận hờn, bỏng sẻn, kiêu căng đủ thứ, thì nhờ các cái vị Bồ Tát này cho thuốc mà hết. Thì như vậy tham lam, giận hờn, bỏng sẻn, kiêu căng gì đó thì cũng từ cái ý thức và năm thức trước mà ra. Thì bây giờ sửa chuyển năm thức đó để cho nó dứt những cái bệnh đó, thì đó gọi là Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Những cái thứ thuốc hay xoay chuyển được những cái xấu, cái dở, những cái tệ bạc nơi mình bây giờ thành ra cái tốt. Vì vậy cho nên công đức của hai vị này rất là lớn, nên cuối cùng là tán thán cái công đức của hai vị đó. Thì như vậy thì nói rằng tất cả chúng ta ai biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thì tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Chỉ cần biết cái danh tự hai vị này thì trời nhân dân đều nên lễ lại mình, thì phải vậy không? Rồi quý vị biết được cái hai cái danh tự hai vị đó chưa? Thì như vậy thì danh tự hai vị đó dễ biết quá, nhưng mà biết được để mà làm được cái việc đó là, tức là làm sao cái ý thuyết nó trở thành ra ông thầy thuốc trị những cái bệnh tham sân kiêu mạn vân vân. Rồi năm căn cũng năm thứ trước cũng trở thành thầy thuốc, tức là chuyển hết hai cái nhóm đó rồi thì đáng kính đáng nể biết bao nhiêu. Cho nên nói ai cũng được kính lại lễ. Lúc Phật nói phẩm này rồi thì có nhiều người sa trần lụy rời cấu nhiễm mà chứng được pháp nhãn tịnh. Thì như vậy thấy cái ý nghĩa của cái phẩm thứ 27 này, mà phẩm này thì đó là kết thúc rồi phá ngũ ấm rồi, mà kinh Lăng Nghiêm gọi là ngũ ấm ma. Thì ở đây nói ngũ ấm thôi, tại vì sao? Vì chữ ấm là che đậy, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, năm cái đó nó che mờ cái tri kiến Phật của mình, cho nên phá tan năm cái đó thì liền được tiến tới cái chỗ thanh tịnh sáng suốt, cũng như là mặt trăng mà khi mây nó tan hết rồi, bầu trời trong trẻo rồi, thì mặt trăng sẽ sáng vằng vặc ở trong không. Do đó cho nên qua cái này rồi thì sẽ tiến lên để đi tới cái Phật quả không còn khó khăn nữa.